Nhưng mà còn có ý thứ hai nữa, vì tất cả hữu lậu niệm niệm sanh niên, đây gọi là sanh mà sanh. Thì hàng phàm phu như chúng ta trong tâm mình mỗi niệm vọng tưởng như liên tục, bởi vọng tưởng liên tục cái này diệt cái kia sanh, cho nên gọi là niệm niệm sanh niên. Cứ như vậy trong tâm chúng ta hết niệm này tới niệm khác nó cứ liên miên mà sanh, thì như vậy cũng gọi là sanh sanh. Đó. Như vậy sanh sanh đây có hai ý, cái ý là luân hồi tiếp nối từ đời này qua đời kia không dừng thì gọi là sanh sanh, mà cũng là trong tâm niệm chúng ta hết niệm này sanh tới niệm kia khởi, sanh khởi không dừng thì cũng gọi đó là sanh sanh. Sanh mà sanh, bậc trí tuệ Bồ Tát thì gọi là sanh mà chẳng sanh. Vì sanh mà tự tại thì đây cũng có hai ý. Hàng Bồ Tát và bậc trí tuệ rồi thì các ngài sở dĩ sanh ra là tại sao mà sanh, nó không còn bị cái nghiệp như phàm phu, mà vì cái sở nguyện độ đời, cho nên các ngài sanh ra, mà sanh ra vì cái nguyện, cho nên không phải nghiệp lôi kéo. Vì vậy mà khi ra đời các ngài tự tại để mà giáo hóa chúng sinh, chứ không phải mê lầm như chúng ta. Vì vậy cho nên gọi là tự tại. Đó là căn cứ vào cái ý nghĩa sanh đời này đến đời khác. Còn cái ý nghĩa thứ hai là các hàng Bồ Tát, các hàng hàng mà tứ trụ rồi, từ trong tâm niệm các ngài, nó các ngài còn sống, các ngài hiện hữu, thì tất nhiên các ngài cũng có tâm niệm như chúng ta, nhưng mà tâm niệm các ngài làm chủ, cho nghĩ thì nó nghĩ, không cho nghĩ thì nó không nghĩ. Nó không phải như mình muốn nghĩ hay không nghĩ gì nó cứ trào ra. Vì vậy cho nên nó làm sanh mà chẳng sanh. Vì tâm niệm các ngài tự chủ được. Đó, cho nên nói sanh mà chẳng sanh. Thì đó là hai cái ý mà chúng ta thấy ở trên. Này Nguyễn Nam Tử, trên đó là nói về nội pháp. Nội pháp tức là căn cứ vào nơi con người. Bên trong của con người thì gọi là nội pháp. Còn về ngoại pháp cũng có chưa sanh mà sanh, chưa sanh mà chưa sanh, sanh mà chưa sanh, sanh mà sanh. Ngoại pháp tức là chỉ cho những cái sự vật bên ngoài. Đây Đức Phật mới ví dụ như cái hộp giống lúc chưa mọc bằng được tứ đại hòa hiệp công người săn sóc, rồi sau mới mọc lên, đây gọi là chưa sanh mà sanh. Đó. Mình ươm hột giống xuống đất rồi có đủ duyên, là nguyên trước nó không có cây lúa hay là nó không có cây bắp, mà bây giờ đủ duyên cho nên nảy lên cây bắp, thì như vậy gọi là chưa sanh mà sanh. Đó. Như hột giống hư và hột giống chưa gặp đủ duyên thời gọi là chưa sanh mà chưa sanh. Như mầm đã mọc mà chẳng lớn thêm thì gọi là sanh mà chưa sanh, tuy nó có lên mà nó không có tăng trưởng, cho nên nó sanh mà chưa sanh. Như mầm lớn thêm thì gọi là sanh mà sanh. Nè, nghĩa là nó sanh ra rồi nó cứ nó tăng trưởng mãi mãi. Tất cả ngoại pháp hữu lậu sanh mà sanh như vậy. Đó, nó như thế đó. Giờ ngài mới bạch, bạch Thế Tôn, pháp hữu lậu nếu có sanh thì là thường hay vô thường? À, nếu pháp hữu lậu có sanh thì nó thuộc về thường hay là thuộc về vô thường? Sanh nếu là thường thì pháp hữu lậu không có sanh, sanh nếu là vô thường thì pháp hữu lậu là thường. À, ở trên giải thích dễ hiểu, mà tới đây đó mới là phải khó hiểu đó. Ngài nói đến cái sanh nếu là thường á, thời pháp hữu lậu không sanh. Tại sao vậy? Ví dụ như mình đây, mình là con người, mà nếu con người mình là thường á, thì có sanh được đời thứ hai hay không? Ví dụ mình còn sống hoài, thường tức là còn hoài, đâu có mất. Mà còn hoài không mất thì lấy gì mà sanh là đời thứ hai? Có chết rồi mới tiếp tục sanh, thì nó lại là sanh sanh. Cho nếu mình còn hoài thì tức chỉ có đời này, nó không có cái đời thứ hai. Cho nên nếu là thường thì nó không có sanh, chỉ có đời này sanh ra lần thôi, không cần sanh nữa. Còn sanh nếu là vô thường, thời hữu lậu là thường. Nếu mà cái sanh đó là vô thường thì cái pháp hữu lậu nó phải là thường. Tại sao vậy? Nếu cái sanh này là vô thường, vô thường bởi vì đây có sanh rồi nó có diệt, mà nó có sanh có diệt thì như vậy các cái pháp hữu lậu sanh ra rồi diệt, diệt rồi sanh rồi diệt rồi sanh, rồi như vậy thì cái hữu lậu nó còn hòa không hết. Tại sao? Vì cái pháp sanh diệt gọi là pháp hữu lậu. Mà nếu là đời này sanh ra đời sau diệt, đời sau diệt rồi đời nọ sanh, cứ vậy sẽ tiếp tục sanh đi diệt lại, sanh đi diệt lại không bao giờ dứt, thì như vậy là cái pháp hữu lậu còn hòa. Vì vậy cho nên nói pháp hữu lậu là thường.
Bạch Thế Tôn, nếu sanh có thể tự sanh, thời sanh không tự tánh. Nếu có thể sanh cái khác, duyên cớ gì chẳng sanh vô lậu? Đây ngài mới nói, nếu sanh có thể tự sanh, cái sanh nó tự nó mới sanh ra nó, thời sanh không tự tánh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà nó sanh ra nó, nếu sanh có thể tự sanh, tức là tự dụ thì nó tự giết này, tự cái giết này nó sanh ra cái giết, nó không có ai làm, không có cái gì hợp là tự nó sanh ra nó, tự nó sanh ra nó thì nó không có tự tánh, thời sanh không có tự tánh. Tức là như vậy lấy cái gì mà gọi là sanh, phải không? Mới là có cái này mà đã mà cái kia thì mới gọi là sanh, thì phải không? Bây giờ tự nó thành hình rồi, hỏi cái gì gọi là sanh được? Thì cái sanh nó đâu có nhất định, không tự tánh nghĩa là không có nhất định là sanh được, vì tự nó đã có, làm sao gọi nó là sanh? Nhớ, cho nên nó là không tự tánh. Nếu có thể sanh cái khác, duyên cái gì chẳng sanh vô lậu, thì nói rằng tỷ dụ như bà mẹ sanh ra đứa con, thì như vậy bà mẹ sanh ra cái khác rồi, phải không? Cái khác của bà mẹ, con là khác của mẹ, thì như vậy hữu lậu lẽ là sanh vô lậu chứ, thì cái này sanh cái kia. Thì như vậy thì cái hữu lậu thì có thể sanh được cái vô lậu, thì cái này sanh cái khác. Đó là cái lối nhà đẻ. Nhà đẻ nghĩa là nếu mà nó tự sanh thì nó không có tự tánh, vì nó là đã có rồi, còn gì nó nói là sanh, mà gọi là cái sanh có tự tánh. Còn nếu cái khác sanh ra nó, tự dụ nó là ông thợ hay là cái lò đúc hay gì đó làm thành cái giết, thì như vậy cái khác sanh ra cái giết. Mà như vậy cái khác sanh ra cái giết thì cái hữu lậu có thể sanh ra cái vô lậu, và cái vô lậu ngược lại cũng có thể sanh ra cái hữu lậu, thì phải không? Đó là cái lối nhà bẻ. Nhà ta bẻ thêm: Bạch Thế Tôn, nếu lúc chưa sanh mà có sanh, sao lại đến nay mới gọi là sanh? Nghe nếu nói là chưa sanh mà có sanh thì sao đợi tới bây giờ mới nói là có sanh? Cũng như tôi nói ở dưới đất là có hộp cỏ, thì đã có hộp cỏ, tới giờ tôi nói có hộp cỏ chi cho muộn, phải không? Nếu nó có thì nó đã có từ hồi nào tới giờ, tại sao giờ tôi mới nói nó có? Đó. Thì như vậy nếu lúc chưa sanh mà nó có sanh, tức là chưa sanh mà nó đã có cái sanh đó rồi, thì sao lại đến nay mới gọi là sanh? Bây giờ tôi nói cách cho dễ hiểu hơn nữa, vì đây là ngày căn cứ trên thời gian, là ngày bẻ. Ví dụ như năm nay mà mình nói rằng cây xoài tôi nó đã có trái, nó có trái, nhưng mà năm nay lúc mà nó chưa có trái hết, tôi nói cây xoài có trái, thì tất nhiên nếu nó có trái thì bây giờ phải có trái. Tôi nói có trái mà sang năm tới tháng tư thì năm mới có trái thì không được, phải không? Nếu mình đã nói có cá, nó đã có cá thì ngay bây giờ nó có cá rồi. Nếu còn nó đợi tháng tư tháng năm mới đẻ mới có cá thì cái đó thì tất nhiên mình nói nó không đúng. Bởi vì nó đã có thì tất nhiên có ngay khi mình nói đó. Chứ đợi sao rồi mới nói nó có thì nó không đặt, không trúng. Vậy đây cũng vậy, nếu nó lúc chưa xong, tức là chưa có cái đó ra, mà nó đã có thì tất nhiên tới khi ra rồi nó xong thì nó chuyển muộn quá. Ví dụ như như người nữ họ chưa sinh con mà mình nói người đã có con, có con mà họ chưa có con, họ chưa sinh, rồi tới từng năm tháng bảy tháng họ mới sinh ra, bây giờ mới sinh con thì như vậy được không? Nếu có thì là phải sinh rồi mới được, chứ còn bây giờ nói có mà hồi đó họ chưa có, tới chừng 7-8 tháng sau họ sanh ra, nó bây giờ mới có, thì chỉ chuyện nó không được, nó không phải như vậy. À, bởi vì ở đây là chính cố bác cái đó, thì bác tâm nhân sẵn có quả, nếu sẵn có quả thì cái quả lẽ ra nó đã có, thì là tại sao mình nói là chưa? Đây là cố bác cái đó để cho mình thấy rõ, mình nói tâm nhân sẵn có quả hay là tâm nhân không có quả, vân vân đều không phải là chân lý đó.